Tham Thiền 81. Đại Phú Tăng. Ngươi hãy nhìn ta, nhìn kỹ ta, hơn nhiều đạo đức đấng Buddha. Chùa chiền mấy sở, năm mười cảnh, Phật Tổ vì sao kịp với ta? Trực chỉ Đề Cương. Là thiền sư tu theo đạo Phật mà cho rằng mình hơn Phật về đạo đức, hơn Phật về sự nghiệp, cơ sở đồn điền, hơn Phật về chùa chiền, thiền viện đã xây cất. Đủ thấy rõ một thiền sư giả hiệu. Thời gian nào kiếm tiền? Thời gian nào chỉ đạo xây cất? Thời gian nào thanh thoát để thiền định, quán chiếu, tư duy? Đã xem Phật là vô trí, tự hào rằng ta đây hơn Phật, thế cho nên bá tánh mới dâng cúng cho ta tiền, vàng, đô la nhiều, ta xây cất chùa chiền, tu viện được nhiều như thế, đồn điền cơ sở được nhiều như thế, hãy nhìn ta. Đã hơn Phật mọi mặt, vay mượn hình thức đạo Phật, đầu chọc, thân mang áo ca sa, miệng ú ớ kinh điển, Phật Phật, trời trời. Điều đó đủ thấy thiền sư giả hiệu bước thứ hai. Nói một cách quyết định rằng, Đức Phật khi chưa xuất gia cũng đã là người trí. Sau khi xuất gia, thành đạo là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vậy mà, tại sao Phật không xin tiền phụ hoàng xây dựng chùa, thiền viện nhiều cho đệ tử tu để lấy phước đức? Tại sao Phật không thương chúng sanh hậu thế, không lập chùa, tạo tượng để dành cho chúng nó tu? Tại sao đệ tử Phật thời cận đại lại khôn quỷ và giỏi hơn Phật nhiều quá vậy? Tại sao? Và tại sao? Đáp: tại vì Phật chỉ cần bồ đề niết bàn cho mình và hy vọng cho nhiều người cũng được giác ngộ, giải thoát như vậy. Các việc khác là việc của phàm phu, chứ không phải Phật không biết và không có khả năng như các thiền sư thế kỷ 19, 20, 21 tưởng. Tham Thiền 82. Ta và nó. Lời than của Phật. Ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Tuổi già 80, nghe gì nữa? 9 tiếng ngồi chân, sụp bánh chè. Trực chỉ Đề Cương. Kinh gọi đủ là khế kinh. Kinh là dùng văn tự ghi chép lời Phật dạy do hàng đệ tử Phật kiết tập sau này. Sinh tiền, Phật chỉ nói chứ chẳng thèm ghi, bởi vì những gì Phật nói không phải của Phật. Đó là tài sản chung của loài người, là tánh vốn có của vũ trụ thiên nhiên. Tụng kinh, đọc kinh, nghe kinh, học kinh, cốt để biết, để nhớ, để ứng dụng qua đời sống thực tiễn của con người. Ứng dụng lời Phật, ý kinh, con người sẽ cởi mở, buông bỏ, gột rửa những nguyên nhân và quả khổ ràng buộc, bức bách, khổ đau trong cuộc sống. Chủ đích của sự tụng nghe, học kinh là ở đó. Tụng kinh không cần thỉnh Phật nghe, Phật thuộc rồi mới nói ra. Đệ tử ghi lại đó chứ. 80 tuổi rồi, từ khi viên tịch đến thế kỷ 21 này, hơn 2000 năm rồi. Vậy mà mời Phật dự những buổi tụng kinh 8-9 tiếng đồng hồ. Hãy tưởng tượng, Như Lai chịu sao cho nổi? Mà Như Lai nghe để làm gì? Như Lai nghe, để khen và ban phước ư? Như Lai không làm được việc đó. Tu học Phật, cốt yếu là sửa mình, sửa thân, khẩu, ý. Mong chờ ở đạo Phật cái gì khác, sẽ thất vọng cho đến lúc vĩnh biệt trần gian. Tham thiền 83. Nhớ chú thợ rừng. Cảm kích thương cho chú thợ rừng. Cây to gỗ quý đốn còng lưng. Nhà sang tủ đẹp sa lông quý. Trí giả trơn nhơn hưởng hết trơn. Trực chỉ đề cương. Có lần Huyền Giác thiền sư sực nhớ, rồi tự trách rằng, thời gian khá dài, mình chỉ là chú thợ rừng, là người đếm bạc ngân khố. Ngô Tảo niên lai tích học vấn, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận. Phân biệt danh tướng bất chi hưu, khước bị Như Lai khổ ha trách. Sổ tha chân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bì. Tùng lai tắng đắng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Chứng đạo ca. Thật vậy, dịch kinh nhiều là một việc, viết sách đạo Phật nhiều là một việc, tụng kinh nhiều là một việc. Hiểu kinh Phật hay không, đây mới là việc vô cùng quan trọng khác. Thợ rừng có khả năng đẵn gỗ lim, gỗ gỏ, gỗ gụ, gỗ chắc, gỗ cầm, nhưng không có khả năng chuyển gỗ ra khỏi rừng. Họa hoàn lắm, chuyển khỏi rừng đôi ba cây, vài lóng gỗ, nhưng mà không có khả năng xẻ cây thành gỗ ván, gỗ chuông, gỗ cột, gỗ kèo. Dù là thợ rừng giỏi, đốn rừng, đẵn gỗ, hạ cây, mà chỉ là chú thợ rừng, đáng cảm kích, thương hại, đáng tội nghiệp mà thôi. Nhà cửa cao rộng, đồ trang trí nội thất sang trọng, người trí, bậc trơn nhơn, không phải cực khổ, không lướt bụi, sông rừng, mà được thọ hưởng thành quả. Sự bằng lòng thỏa thích ấy, đúng lý ra, chú thợ rừng phải biết tự thọ dụng trước tiên. Tham thiền 84. Thương chú thợ rừng nhỏ. Thương ai cũng nghiệp thợ rừng, vẫn cưa, vẫn đốn, vẫn còm thắt lưng. Cây lim, cây cẩm khôn tìm, cưa nhiều, đốn giỏi, gòn rừng, gỗ thông. Trách thân cũng một thợ rừng, nhà tranh vách lá, một mình vậy sao? Trách mình cũng kiếp phù du, dù cho dị mộng, chúng sinh đồng sàng. Trách mình duyên phận bẽ bàng, thì cam phận lấy thợ rừng nhỏ nhen. Nhân tình thế thái đa đoan, biết ai tỏ nỗi can trường cùng ai. Trực chỉ đề cương. Tu mà không học, học liếu láo lơ tơ mơ, mạo mượn hình thức đầu chọc, áo ca sa, sắm tượng cốt nhiều, xây chùa to, đúc chuông lớn, sân hoa cây cảnh đẹp. Vậy mà khi dạy đạo tu hành cho các Phật tử, chỉ nói quanh quẩn mấy tiếng, Phật Phật, trời trời, tội tội, phước phước, cúng cúng, lạy lạy, mà không bao giờ nói rõ lý do, chỉ bày nguyên nhân thành quả, tại sao Thầy dạy các con như vậy. Học đạo, hành đạo và dạy đạo cách kiểu đó thì bổn phận thầy không thọ dụng được chút gì trong rừng hoa đầy hương sắc giác ngộ, giải thoát của đạo Phật. Đương nhiên đệ tử của bậc thầy như vậy, chót đời chỉ có lễ bái ông gì. Thợ rừng nhỏ cũng vậy, vì là nhỏ, nhỏ tài, nhỏ trí, nhỏ hiểu biết, nhỏ tay nghề, cho nên cũng vào rừng, cũng đắn đốn, hạ cây, cũng còng lưng, lụn gối. Mà nhà ở chỉ là vách nứa, cột tre, muối dưa hẩm húc, tại vì không hiểu biết giá trị, tánh chất của cây. Đốn cây tung, cây gòn, cây vông, thì làm sao có kinh tế? Được thương là vậy. Tại vì chú thợ rừng nhỏ, thì phải vậy thôi. Hãy phấn đấu 18 năm sau, tay nghề khả dĩ. Thêm 32 năm, điêu luyện thực tập nữa, và phải thành tâm, ứng dụng, văn, tư, tu. Ông bạn ạ. Tham thiền 85. Nhà ngoại cảm. Ngoại cảm khuyên ông ngoại cảm thêm. Còn bao tử sĩ khó truy tìm. Việt hồn cốt Mỹ chờ khai quật. Có thể đô la tưởng thưởng công. Trực chỉ đề cương. Ngoại cảm cứ theo sự nghe biết, môn ngoại cảm đã có trên dưới 100 năm ở các nước không phải Việt Nam. Còn ở Việt Nam chỉ có trình độ ngoại cảm cỡ cậu đồng xác bóng. Đấy cũng là hiện tượng duyên sinh, cũng như vô vàn hiện tượng duyên sinh khác, và nó cũng được có quyền tự do như tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hành nghề, tự do phát biểu, vân vân, như các quyền tự do khác. Tác giả bài thơ Nhà ngoại cảm gợi và góp ý rằng, nếu ngoại cảm thật sự linh ứng chính xác, đáng tin cậy, hiệu quả, bảo đảm, thì đây là một nghề diễm phúc. Chẳng những diễm phúc cho người dân lỡ gặp biến cố không may, mà còn có thể đóng góp tạo nguồn kinh tế cho quốc gia làm giàu được. Xin góp ý cụ thể. Chính phủ đề xuất thành lập công ty ngoại cảm, đăng ký hoạt động thế giới, điều kiện đơn giản như sau. Giá biểu tiền tổ hợp đồng. A. Thân chủ nghèo. Giá 3 chấm. B. Thân chủ đại gia. Giá 3 chấm. C. Anh hùng tử sĩ. Giá 3 chấm. D. Ngoại quốc. Japan. Giá 3 chấm. China. Giá 3 chấm. Iraq. Giá 3 chấm. Afghanistan. Giá 3 chấm. Pakistan, giá 3 chấm. Ấn Độ, giá 3 chấm. Nam Phi, giá 3 chấm. Nam Mỹ, giá 3 chấm. Úc Châu, giá 3 chấm. Nói chung, các nước có nhiều người chết và tùy theo mỗi nước có nhu cầu khác nhau. 3 chấm. Xin tự giới thiệu người sáng tác bài thơ Nhà ngoại cảm là thầy chùa Thiệt. Mà thầy chùa Thiệt có học Phật chánh thống thì không đồng thuận với bất cứ lời gì của nhà ngoại cảm nói. Thầy chùa Thiệt có học Phật Thiệt không đồng thuận với chủ trương có linh hồn Thiệt. Thầy chùa Thiệt cũng không cần quý xương dù là xương Thiệt. Mà thầy chùa Thiệt hoàn toàn đồng thuận với lập trường của Đại tá Đỗ Kiên Cường trên website Việt Time. Thầy chùa Thiệt không thể thân cận với nhà ngoại cảm vì lập trường tôn chỉ không thể gặp nhau.